gặp Chúa trong đời sau. Đạo là đường, đường là một lối đi đưa đến một chỗ hẹn, một cuộc gặp gỡ. Bạn là người có đạo, nghĩa là bạn đã lên đường và con đường ấy đưa bạn đến một cuộc gặp gỡ. Không phải là gặp gỡ và tìm hiểu một lý thuyết, một triết gia, mà đạo của tôi là đạo Thiên Chúa, là đường đưa đến gặp gỡ một đấng là Chúa Giêsu, vừa là người vừa là Thiên Chúa. Đấng là mối tình, là lẽ sống của tôi. Bạn đã gặp đấng ấy chưa? Và đấng ấy có ảnh hưởng gì trên đời sống của bạn? Thiên Chúa chúng ta không phải là ông xanh thăm thẳm từng mây, một đấng xa xôi, trên đầu trên cổ, không ảnh hưởng gì, không ăn nhầm gì với cuộc sống thực tại của chúng ta. Mà Thiên Chúa chúng ta là Emmanuel, nghĩa là đấng ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta. Chúa đã vào đời một cách đích thực, và đạo chúng ta cũng phải là đạo vào đời, đạo giữa lòng đại chúng, đạo giữa cuộc sống. Chúa đã vào đời để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa đã làm gì? Ngài có thể dễ dàng ban ơn tha thứ. Ngài có thể phán một lời: ta tha tội cho chúng con. Và như lời Thánh Kinh, tội lỗi chúng ta có đỏ như máu. Ngài có thể làm cho tâm hồn chúng ta trở nên trắng như tuyết. Nhưng Thiên Chúa đã không muốn chọn con đường dễ dàng ấy. Ngài không muốn ở bên ngoài để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã vào bên trong. Ngài đã nhập thể, đã mặc lấy thể xác con người để cứu chuộc chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ nói: ngôi lời đã hóa thành dục thể. Còn gì lớn lao cao cả cho bằng ngôi lời Thiên Chúa, cũng chính là Thiên Chúa. Và còn gì thấp hèn yếu đuối mong manh tội lỗi cho bằng thân phận con người? Thế mà Thiên Chúa đã làm người, ngôi lời đã hóa thành dục thể. Chúa chúng ta lại là Emmanuel, là đấng ở cùng chúng ta. Ngài đã vào đời và lưu ngụ giữa chúng ta. Trong 30 năm, Ngài sống may ẩn trong một làng bé nhỏ, làng Nazareth. Ngài sống mất tâm mất tích, đến nỗi sau này, khi Ngài nổi bật lên, tiếng tâm vang dội, người làng nước sẽ kinh ngạc và nói: đó không phải là con trai bác thợ mộc Giuse sao? Mẹ ông là Maria và anh em là Jacobe, Giuse và Simon đều ở giữa chúng ta sao? Trong thời gian ở Nazareth, Ngài đã làm việc. Làm việc không phải để đem lại thăng bằng cho thể xác, không phải để cho người ta chú ý đến mình. Như văn hào Tolstoy làm thợ giày cho báo chí có dịp nói tới, mà Ngài làm việc vì nhu cầu, vì miếng cơm manh áo để nuôi sống Đức Mẹ và chính mình. Cũng như các bạn đồng nghiệp, Chúa làm ngày làm đêm, làm từ sáng tinh sương, khi bình minh bắt đầu nhuộm đỏ đồi Tabor, cho đến khi mặt trời khuất bóng sau rặng núi xa xăm, làm ròng rã cho đến năm 30 tuổi. Làm sao chúng ta không liên tưởng đến những bậc vĩ nhân, những vị thần đồng vào lúc tuổi ấy đã lập được nhiều kỳ công. Như Sophocles, 18 tuổi, đã soạn thảo những vở kịch khiến cho cả Hy Lạp phải thán phục. Như Mozart, đã sáng tác những bản nhạc bất hủ. Như Raphael, đã vẽ những bức họa kỳ công. Còn Ngài, Ngài chỉ là một người thợ mộc, con của bác thợ mộc Giuse. Ngài làm việc lấy mồ hôi trán đổi lấy bát cơm ăn, để thông cảm với chúng ta, để chia sẻ số phận lao công của chúng ta. Như sau này Ngài sẽ nói: hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ cho. Thời của Ngài, lao công bị khinh bỉ, được coi là bổn phận của lúc người nô lệ. Nhà hiền triết Aristotle đã từng nói: lao công bất xứng với người tự do. Người Hy Lạp coi người thợ không đáng hưởng quyền công dân. Ngài là một người thợ để nâng cao thân phận giới thợ thuyền, cũng như Ngài đã sống nghèo để đề cao tinh thần nghèo khó. Ngày nay có nhiều người đi hô hào một cuộc cách mạng của giới vô sản chống lại giới tư bản. Họ hô to nói lớn, hứa hẹn một thiên đàng hạ giới, trong đó người lao động làm chủ. Bạn thử hỏi họ một câu: xin đưa bàn tay cho chúng tôi xem. Họ nói hay, nhưng họ có làm được không? Họ có chia sẻ cuộc sống của giới lao động không? Còn Ngài, Ngài có thể nói: bàn tay ta đây, các ngươi hãy nhìn xem. Hãy đặt tay ngươi vào bàn tay ta, và ngươi sẽ cảm thấy rằng, cũng như ngươi, bàn tay ta cứng rắn, chai u, bàn tay đã từng kéo cưa, đóng đục, đẩy bào. Bàn tay dầm về mồ hôi tại Nazareth, trước khi đầm đìa máu đỏ tại núi Canve. Ngài làm việc, rồi Ngài cầu nguyện. Trong những đêm hè nóng bức, cũng như những đêm đông giá lạnh, hai mẹ con đã từng ngồi bên cạnh nhau, trao đổi tâm tình và cầu nguyện súc sanh. Lúc ra giảng đạo, Ngài hằng cầu nguyện. Phúc âm để lại ít lời cầu nguyện của Chúa, nhưng đã mô tả Chúa trong nhiều cử chỉ cầu nguyện. Chúa cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Chúa cầu nguyện ban sáng. Sáng sớm tinh sương, Ngài trỗi dậy đi ra một nơi vắng vẻ và cầu nguyện. Ngài cầu nguyện buổi chiều. Ngài lên núi cầu nguyện khi chiều đến. Ngài cầu nguyện trước bữa ăn. Ngài cảm thấy cần có những giây phút yên tĩnh để cầu nguyện. Dân chúng lũ lượt kéo đến nghe Ngài và chữa lành bệnh tật. Còn Ngài thì rút vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nơi thanh vắng ấy thường là Ra Mạc. Như mọi người Do Thái, mỗi ngày Ngài đọc 3 lần 18 câu chúc tụng. Hàng tuần Ngài tham dự các nghi lễ phụng tự tại hội đường. Ở đó Ngài hay giảng thuyết. Ngài hát thánh vịnh với dân chúng. Lúc Ngài đứng mà cầu nguyện, lúc Ngài ngửa mặt lên trời, lúc lại phủ phục xuống đất như trong vườn Gethsemane. Ngài giữ những bộ điều cổ truyền ấy với một tinh thần mới. Lời kinh vương lên theo nhịp điệu tâm hồn. Lúc diễn tả sự cảm thông, lúc mô tả lòng trong cậy, lúc biểu lộ sự lo âu, lúc đầy sợ sệt. Bây giờ linh hồn ta bồi hồi, nói chi nữa? Lạy cha, xin cho khỏi giờ này, nhưng vì nó mà con đến. Chúa cầu nguyện khi quyết định một việc quan trọng, như khi tuyển chọn 12 tông đồ, khi xảy ra một biến cố, như sau khi chịu phép rửa, lúc bị ma quỷ cám dỗ, khi tỏ mình sáng chói, khi long trọng vào thành Jerusalem. Nhất là Ngài đã cầu nguyện một cách rất cảm động tại vườn Gethsemane, vừa âu yếm: Abba, lạy cha, vừa tin chắc: đối với cha mọi sự đều có thể, vừa lo sợ: xin cất cho con khỏi chán đắng này, vừa nhẫn nại lãnh nhận, nhưng không phải theo ý con mà là ý cha. Ngài cầu nguyện trên thánh giá, Ngài cầu nguyện trước khi tắt thở. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc đời cầu nguyện. Ông ra giảng đạo, Chúa đã lăn xả vào đời, sống giữa lòng đại chúng. Ngài sống cạnh màn trời chiếu đất. Con chồn có hang, con chim có tổ, con người không có hòn đá gối đầu. Đến nỗi ngày nay có những nhóm hippie nhận Ngài làm thủy tổ, như trong phim Jesus Superstar mà bạn đã biết. Ngài vui với cái vui của kẻ khác, Ngài đi dự tiệc ở làng Cana, Ngài buồn khổ với nỗi buồn khổ của kẻ khác, Ngài buồn khổ với hai chị em của Lazaro vừa mới chết. Với bà mẹ quá thành đây đi theo sau xác của con, Ngài đã khóc trước thành Jerusalem, đã giết các tiên tri và ném đá những người Chúa sai đến. Nhất là Ngài đi tìm những người tội lỗi, Ngài đón chờ một thiếu phụ tội lỗi chua ngoa trên bờ giếng Jacob, Ngài tha thứ cho người đàn bà bị bắt vì tội ngoại tình, Ngài kêu gọi Matthew đang ngồi bên kết bạc, Ngài đến với người bất tội nằm chờ bên bờ suối đã 38 năm. Ngài ngước nhìn Phêrô vừa thề sống chết không biết Ngài. Ngài đánh động cả Giuđa đang mưu toan phản thầy bán Chúa. Ngài tha thứ cho toàn dân Do Thái đã đóng đinh Ngài. Rồi Ngài tự động hóa với từng người trong chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, với trẻ con, với các môn đệ, với các người nghèo khổ. Ngài nói: sự gì chúng con làm cho một người hèn mọn nhất vì danh ta là làm cho chính mình ta vậy. Sau cùng, Ngài đã xây dựng nước trời bằng chất liệu trần thế, dùng vật chất để chuyển đạt ơn trên trời trong các bí tích như nước, bánh, rượu, dầu, vân vân. Chúa đã đích thực vào đời, Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở cùng chúng ta.